học về cái chương 6 là chương bất tư nghị. Tuần trước thì ta nghiên cứu về cái sự đối thoại giữa Ngài Xá Lợi Phất với Ngài Duy Ma Cật về cái ý nghĩ khi đại chúng mới đến tịnh thất của Ngài Duy Ma Cật thì thấy nó trống không. Và do thấy tịnh thất trống không mà Ngài Xá Lợi Phất mới khởi ra cái ý nghĩ về chỗ ngồi. Do đó mà có cái cuộc đối thoại giữa Ngài Duy Ma Cật và Ngài Xá Lợi Phất rằng là phàm là người đi cầu pháp thì không nên nghĩ một điều gì khác, kể cả cầu pháp mà vì khổ mà để đi, vì khổ mà mong cầu pháp để được diệt khổ, vì tập đế muốn diệt trừ tập đế mà cầu pháp để diệt trừ tập đế cũng còn chưa đúng. Vì niết bàn diệt đế để cầu pháp để mà vì niết bàn thì diệt đế cũng còn chưa đúng. Vì tu học đạo đế mà cầu pháp cũng còn chưa đúng. Nói chung là vì khổ, vì tập, vì diệt, vì đạo, vì niết bàn, vì bồ đề mà cầu pháp vẫn còn chưa đúng. Huống chi là đi cầu pháp, gọi là đi cầu pháp mà nghĩ đến chỗ ngồi ư? Để chúng để ý cái chỗ đó thật là sâu sắc đó. Theo cái lời dạy của, qua cái tư tưởng đại thừa của Ngài Duy Ma Cật là cầu pháp, học pháp là sống theo chánh pháp. Mà sống theo chánh pháp, sống theo chánh pháp tức là nhận thức được cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp rồi thì mình sống theo cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên đó thì tự nhiên mình á không cần cầu một cái gì nữa hết thì mình cũng đã là thành đại bồ tát, thành vô thượng bồ đề rồi mà không cần phải cầu. Miễn là nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống đúng chánh pháp thì không cần đặt cầu, ý niệm cầu mà mình vẫn được kết quả. Cái chỗ đó là cái chỗ sâu sắc. Do chỗ đó cho nên là tôi đã từng nói với đại chúng là trong vòng mười mấy năm nay tất cả những cái việc mà làm thiện, làm lợi lạc cho mình, cho người, cho tất cả chúng sanh, nói theo cái phương diện cái bằng tục đế, giáo lý bất liệu nghĩa, giáo lý phương tiện đó, thì ta phải đọc cái bài là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cái câu đó, cái câu đó là bình dân giản dị, người Phật tử nào nghe câu đó cũng bằng lòng lắm. Bố thí, tu phước, tay tăng, cúng dường, tụng kinh, lễ bái gì rồi rồi cũng đem cái câu đó, cái câu nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, nghe giống như đúng vậy đó. Nhưng mà sự thật là đúng, đúng với cái học Phật pháp ban đầu, đúng với những người sơ cơ. Chứ còn mà giáo lý liệu nghĩa đại thừa như kinh này nè, làm tất cả những việc thiện, những việc phước đức, phát huy tất cả trí tuệ đến tận cùng, và cốt là để sống theo chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp với chân lý, sống đúng với cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp, sống đúng với cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của chính con người của mình, cũng gọi cái đó là Phật tánh, là Như Lai Nguyên Giác Diệu Tâm đó, sống đúng với cái đó thì đương nhiên mình là trở thành Phật, thành Bồ Tát, thành Đại Bồ Tát hoặc thành Phật mà không cần cầu, không cần khởi niệm cầu. Cái đó mới là cái tuyệt diệu của đạo Phật mà ta học cái bữa rồi là ở chỗ đó. Chứ nếu vì một cái lẽ gì đó mà cầu pháp đó mà, thì bị vướng mắc hết, bị có năng cầu sở cầu, năng nguyện sở nguyện. Mà đã có năng có sở như vậy, tất nhiên là mình còn bị vướng mắc vào cái ý niệm mong cầu. Thì trong cái nghĩa của chữ cầu, chữ tìm, nó đã sẵn cái nghĩa là chưa được hoặc là không được. Cho nên cái mà họ hướng ra là tục đế thì nói đúng, nhưng mà về chân đế thì không cần. Trên tôi có cái bộ ốc mà nói đúng là cái bộ ốc nó thâm nhiễm với đại thừa, thành ra có những cái mà tôi thấy nó không, nó khó chịu, nó khó chịu với cái hiểu biết của mình bằng tư tưởng đại thừa. Nhưng mà nếu mà tư tưởng đại thừa tôi bị khó chịu như vậy là tôi vẫn còn bị kẹt. Tôi nói ví dụ trong một buổi hội họp gì đó, bàn thảo việc gì đó đông 3-4-50 người, trong đó có những cái mà bàn cãi như là có tính chất như là không có thanh tịnh chút nào đó. Không có thanh tịnh mà nó thậm chí nó lại là nguyên nhân của phiền não nữa. Tất nhiên là trong đó cũng có những cái lợi ích, bàn có những cái lợi ích thanh tịnh, rồi có những cái mà nó chưa được thanh tịnh mà nó lại nguyên nhân của phiền não. Sai trái với đạo lý cũng có, bởi vì chỗ đông người mà. Nhưng mà cái theo cái thủ tục thông thường thì rồi là phải nguyện đem công đức này hướng về trong tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tôi ngẫm nghĩ trong bụng tôi nói cái công đức mà cãi tùm lum tà la đó mà đem mà hướng về khắp tất cả, mà hy vọng rằng là đem công đức đó mà đệ tử và chúng sanh mà đều trọn thành Phật đạo, là cái chuyện này ông Phật ông cũng không biết giải quyết cách sao. Phật cũng không biết làm sao giải quyết. Công đức của các ông như vậy mà các ông biểu ta nhờ cái công đức đó mà chấm điểm cho các ông, để độ cho các ông thành Phật đạo, làm sao Như Lai làm được đây chứ. Thành ra cái ốc của tôi nó có ý nghĩ vậy, rồi tự rồi mình tôi thôi cũng nói ra không được. Và lại nữa, theo cái ốc của tôi mà học kinh đại thừa đó mà, là giả dụ như làm tất cả việc lành hết trọn lành thôi, cũng không cần phải nguyện đem nữa mà, không cần phải hồi hướng nữa. Tôi nói thí dụ như giờ này là tất cả hàng ngày ta làm những việc lành, những việc phải, những lợi lạc cho mình, cho người, cho xã hội, thì đương nhiên là tự mình có kết quả an lành giải thoát, và mọi người trong xã hội là thân thương quý mến, và đối với luật pháp nhà nước là mình không hề bị một cái sự rầy rà quả tất nào. Chuyện gì mà mình làm lành làm phải rồi phải nguyện đem công đức này cầu của tôi được, tôi cứ làm lành làm phải này cho tôi được an vui, rồi mọi người đều thân thương, không cần nói, không rầy ra, không làm mất quyền lợi của những người khác, coi quyền lợi người khác như quyền lợi của mình, thì mọi người xung quanh không có khiển trách mình, và mình không làm lợi làm đau khổ cho ai, mà làm lợi cho tất cả chứ không làm đau khổ cho ai, thì tự mình tâm mình an ổn rồi, không cầu cái gì hết mà mình vẫn có an lành mà. Cho nên cái giáo lý đại thừa nó cao rồi. Cao là vậy đó, gọi là cao đó. Cho nên cái vấn đề cầu pháp mà bữa ta học vừa rồi đó là rút lại là nó như vậy đó. Cầu pháp là vì sống với chánh pháp, mà sống đúng chánh pháp rồi thì không có nghĩ một cái gì hết, dầu là mong cầu vô thượng bồ đề cũng là đã sai. Bây giờ tới cái đoạn thứ hai. Bây giờ ông Di Ma Cập nói với Bồ Tát Giáo Thù là: nhân giả từng vân du vô lượng vô số cõi nước, ngài giúp cõi Phật nào có cái quà sư tử đẹp đẽ nhất do công đức trang nghiêm mà thành tựu chăng? Ngài Di Ma Cập, ngài Bồ Tát Văn Thù nói: có, thưa cư sĩ. Ở về phương đông, từ đây trải qua 36 hằng hà sa nước, có một thế giới tên là Tu Di Tướng. Đức Phật ở cõi nước đó hiệu là Tu Di Đăng Dương, đang trụ thế thân Phật lớn 84.000 do tuần. Tòa sư tử của Phật cũng cao 84.000 do tuần, lộng lẫy trang nghiêm bậc nhất. Đại chúng nhớ rằng là cách đây mấy nghìn năm mà Đức Phật của ta, Đức Bổn Sư ta đã cho biết rằng là trong cái vũ trụ bao la không gian vô tận thời gian vô cùng này, cõi nước kêu bằng bất khả thuyết, vô lượng vô biên a tăng kỳ, nghĩa là cõi nước nhiều không thể dùng con số nào mà tính được. Còn cái điều mà cái lời giới thiệu đây là giới thiệu qua phương đông, 36 hàng hà sa. Hàng hà sa tức là cát nhuyễn của sông Hàn, mà mỗi hộp cát vậy là ví cho một quốc độ của một đức Phật. Mà 36 cái số cát của 36 sông Hàn như thế, thế thì là một phương đông thôi, đi xa như vậy như vậy có cõi đức Phật tên là Tu Di Tướng. Điều đó tôi muốn nhắc cho đại chúng rằng là đức Phật của chúng ta đã từng cho biết trong thế giới này là thế giới là hằng hà sa số. Hằng hà sa số mà đây là 36 hằng hà sa, rồi còn có những cái số kia bằng bất khả thuyết bất khả thuyết hằng hà sa, nghĩa là cái số mà các con sông Hằng không thể nói, không thể nói hai cái chồng lên. Vì vậy cho nên là ta tu hành mà chết đây sinh kia, sinh kia sinh đây đó, cái chuyện là chuyện bình thường, đừng có sợ, đừng có lo cái gì hết. Không trở lại cái mặt đất này thì cũng trở lại ở trên cái mặt đất của một thế giới khác, và không biết bao nhiêu mà nói. Miễn là chúng ta tạo cái nhân lành là chúng ta có chỗ ở tốt thôi. Cái điều đó là nó như vậy đó, đừng có sợ. Và là đừng bao giờ quan niệm rằng là chỉ có mặt đất này và mình hy vọng trở lại mặt đất này mà thôi. Tất nhiên là trở lại mặt đất này, cái quả địa cầu này thì cũng không sao, miễn là mình có phước đức, có trí tuệ là mình vẫn có giải thoát, có an lạc, có bồ đề, có niết bàn được như thường. Chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca của chúng ta, chẳng hạn như Xá Lợi Phất, Một Kiền Liên, Tu Bồ Đề, vân vân, là bao nhiêu ngàn vị A-la-hán vẫn ở trên mặt đất này, vẫn có bồ đề, niết bàn, có an lạc. Tuy nhiên trở lại mặt đất này cũng tốt, mà trở lại còn bằng không thì ta có thể là sanh sang vào trong hằng hà sa số bất khả thiết thế giới đó, thế giới nào cũng được, mà nhất định là ta phải sanh thôi. Bởi vì không có cái gì mất mà, trên đời này không có cái gì mất. Đây là lửa bật ra này, buông ra này, không có mất lửa tí nào hết nha. Đó là do cái duyên nó thiếu thì lửa đây nè, ngọn lửa mất nè. Bây giờ nè, duyên hội hợp nè, buông ra mất nè, mất mà không mất. Hay vậy đó. Thì cái này là đạo Phật nói không có cái gì mất, thành ra chúng ta không có lo mất, đừng có lo mất. Chỉ lo có cái là cái duyên á, giống như đây nè, tôi có thể làm lớn được nè, nếu tôi tăng thêm là cái độ ga nè, mà tôi cũng có thể làm nhỏ hơn được nè, lần sau nhỏ hơn nè. Đấy, thì cái việc mà tội ác phước báo của ta cũng vậy, ta làm những điều thiện là mình lợi người, lợi tất cả chúng sanh. Thì khi mà cái thân này ta mất rồi, thân sau ta có thể là cái tốt hơn đó, cao đẹp hơn đó, trường thọ hơn đó. Nó giống như là tăng ga cho cái quẹt này vậy. Còn nếu mà ta làm những cái điều mà ác ha, điều bất thiện, hại mình, hại người, lại tất cả, thì cái phước của ta nó giảm. Thì giống như là cái lửa này ta lại giảm ra đi, thì lần sau nó không còn tốt gì nữa, chứ không có mất gì hết. Cho nên khi mà nói tới thế giới nhiều là ta phải để ý như vậy đó. Và mọi người Phật tử nên xóa bỏ cái quan niệm tất ngã là chỉ có cái mặt đất này, cái thế giới này và thân bằng quyến thuộc của mình mong trở lại để gặp gỡ. Cái đó là thuộc về chấp ngã đó, thuộc về chấp pháp đó, cái đó phải bỏ đi. Mà bản pháp sinh ra nó như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, tùy theo cái phước báo, cái nghiệp lực mà ta có thể thọ sanh. Thế giới gần, thế giới xa gì cũng được, và tốt đẹp hơn hay là xấu xa hơn là do cái nghiệp thiện hay bất thiện của ta hiện giờ. Còn ở đây nói rằng là Đức Phật Tu Di Tướng là cao 84.000 cho tuần, và tòa sư tử cũng cao đẹp như vậy đó. Thì ở đây cần học cái chữ do tuần. Cái chữ do tuần ở trong kinh định nghĩa là 2-3 cách: thượng, trung và hạ. Nhưng mà học 2-3 cách gì là học về văn tự, với cái dụng cụ đo đạc thời xưa với dụng cụ đo đạc ngày nay nó cách xa nhau nhiều lắm, rắc rối lắm. Mà nếu học cho chi ly thì nó cũng chẳng có lợi ích gì. Nó giống như là cái thước đo của Tây thì gọi là mét, mà của Anh thì gọi là da, của Việt Nam thì gọi là thước. Còn của Trung Quốc gọi là thước mộc, có nghĩa là một thước là bằng cái chấm chỏ của mình vậy. Thành ra cái thước nó nhiều, cái thước không có học đi nữa, cái chấp đi nữa là mấy trăm ngàn là dân trên mặt đất này thì cái dụng cụ đo lường nó khác mấy trăm ngàn kiểu. Thành ra bây giờ ta học cái chuyện giao tuần mà tôi nói là chúng để ý là một giao tuần đó là coi như là 30 cây số, đại để vậy. Mà 30 cây số hồi xưa ta định nghĩa, ta không có máy móc như giờ, ta định nghĩa là một ngày hành quân của nhà vua. Người ta nói kiểu vậy đó, một ngày hành quân của nhà vua. Rồi thì ước lượng theo cái dặm ngày nay mà, thì đại để là nó 30 dặm trên dưới 30 cây số trên xe vậy đó. Thế thì là một do tuần là coi như một đường thẳng vậy, mình kể là 30 cây số đại để vậy. Lấy cạnh nhân cạnh nó thành ra là 30 cây số và 30 cây số vuông. Thế thì cái tòa sư tử mà cái bề rộng của nó là 84.000 lần 30 cây số vuông như vậy thì nó lớn biết là cỡ nào. Cái quả địa cầu này hiện giờ thì để lên cái là chưa được cái mặt đất này. Thế thì cái điều đó mà nói cái gì? Mượn cái tòa sư tử to lớn như vậy của một đấng tu di đăng như Như Lai, cái tòa cao lớn như vậy, để rồi mượn cả hàng 32.000 cái tòa đem về trong cái thất của ngài Di Ma Cật, để thì để làm sao? Đó là cái vấn đề mà bắt đầu là học 10 cái bằng thập quyền duyên khởi đây nè, 10 cái món duyên khởi mà di diệu thầm thầm, ta bắt đầu ta phải sử dụng cái hiểu biết của cái đó đó mới giải quyết cái này được. Bắt đầu là quán đó, học tư duy đó, học thiền đó, mới cắt nghĩa cái này được. Cho nên là ngay cái tập đầu là tôi đã giới thiệu 10 cái món duyên khởi rồi. Từ từ là tôi sẽ nói tiếp nè. Tòa sư tử của Phật cũng cao 84.000 do tuần lộng lẫy trang nghiêm bậc nhất. Bây giờ ông Di Ma Cật vận dụng thần lực hiện sức thần biết, khiến 32.000 cái tòa sư tử lộng lẫy trang nghiêm cao rộng từ tự chuyển vào trong tịnh thất của ông trong khoảnh khắc. Đây các vị thấy không, phải nói chuyện rất là phi lý, rất là quan đường, rõ ràng là thần thoại gì đó. Mà muốn cho nó hết thiên lý, mà hết quan đường, hết thần thoại thì các vị phải học. Vì tế tôn dung an lập môn, đây là vì tế tôn dung nè, cái nhỏ có thể dung cái lớn, cái lớn là dung cái nhỏ. Rồi á, đó là một mặt nha, còn mấy mặt trước là đồng thời phụ túc tương ứng. Đây là vấn đề thiền quán không, phải quán làm thế nào mà cho cái người hành giả thấy rằng là cặp một món này, một cái cục xóa tẩy cái bản này, mà các vị mới thấy rằng là trong này đây nè, đồng thời cụ túc tương ứng, nghĩa là vạn pháp trong cái vũ trụ này đều có ở trong cái chất liệu này hiện giờ. Thế thì nghe cái này hơi khó nghe đây này nha, nhưng mà cái người mà có tư duy là có thể hiểu được thôi. Các vị phân ra cái chất này mà làm ra cái miếng tẩy này đó, cái miếng xóa bản này đó, thì các vị mà phân ra đi, các vị phân ra cho tới từ đời này cho tới đời khác, các vị phân ra thì nó tương quan tương duyên tất cả, trong đó có địa, có thủy, có quả, có phong, có không, có kiến, có thức, nghĩa là có thất đại. Rồi thất đại nó duyên khởi ra nhiều cái mà nhiều tên, mà nhiều dạng, nhiều hóa chất, nhiều khí ha. Rồi nó mới là biến chuyển ra, nó thành ra một cái món như vậy. Thì cái người học đạo mà thiền quán là phải tư duy quán chiếu là đồng thời phụ túc tương ứng môn. Đấy là tôi nói một cục tẩy. Rồi tôi cầm lấy cái bình này cũng vậy thôi, cầm tới cái bình này, cái người dùng trí tuệ mà tư duy mà thiền định thì ta cũng phải biết rằng đồng thời phụ túc tương ứng môn, nghĩa là trong này có chủng tử của vạn pháp, Chúng tử tuy thì nhiều nhưng mà người ta đã học đấy, gồm có địa đại, có thủy đại, có quả đại, có phong đại, không đại, kiến đại, thức đại, có đủ không? Mới thành ra được một vật này. Còn nếu dùng bằng con mắt của khoa học quan sát mà phân tích thì tìm nguyên nhân dài nói vô tận. Cái gì làm ra nhựa, cái gì làm ra cái thứ vàng để xi mạ vàng này, cái gì làm ra chất thiết, chất nhôm, cái gì làm ra màu sắc, vô cùng vô tận nếu mà phân ra hoài. Thì nó đồng thời cầu tốt từng ứng một. Nhất đa tôn dung, một là nhiều, nó dung nhau. Trong cái bài này đó, đại chúng đọc để ý nha, cho nên là đọc những cái đoạn như vậy là phải tư duy bằng mười mặt trong một vấn đề. Nắm tới một vật nào, một pháp nào, dù lớn dù nhỏ, ta phải hiểu nó qua mười mặt trong một vấn đề. Đó là cách thiền định tư duy minh lập, cứu cánh tuyệt vời của đạo Phật. Chứ còn không thì cái tỉnh thất mình làm sao mà đem toàn sinh tử lớn như vậy để chỗ nào? Cứ theo cái số mà tấm nhân bây giờ đó thì là 30 cái số nhân mà nhân cho 84.000 thì nó lớn quá chừng quá đổi, làm sao đem cho tỉnh thất mà đem cho cả 32.000 cái tòa như vậy? Đây là chư pháp tương tức, nhất đa tương dung. Chư Bồ Tát các đại đệ tử Đế Thích Phạm Thiên nghĩ rằng việc này từ trước đến nay chưa từng có, chưa từng thấy. Vì từ trước đến nay chưa từng thấy mà bây giờ thấy, thấy cái chuyện hy hữu lạ lùng, do đó cho nên là gọi là bất tư nghị. Ngài Di Ma Cập là một người bất tư nghị, bởi vì ngài không phải là người thường mà hiện cái thân cư sĩ, nhưng mà không phải cư sĩ cho nên gọi là bất tư nghị. Làm những cái việc mà người thường làm không được, đó là bất tư nghị, đó là làm việc bất tư nghị. Cái chuyện mà xưa nay không hề thấy, không hề có, mà bây giờ có. Cái tòa sư tử rộng lớn 84.000 do tuần như vậy mà đem vô trong cái tỉnh thấp mà để cả 32.000 cái, thì rõ ràng là việc bất tư nghị. Xưa nay không có thể ai mà có nghĩ ngợi được cái việc đó. Bất tư nghị là không thể nghĩ ngợi tới được. Chu vi của ngôi tỉnh thất hữu hạn chừng ấy, lại bao dung cả 32.000 cái tòa sư tử đồ sổ thế kia mà không chướng ngại gì nhau. Thành Tỳ Đa Ni cũng chừng mực phạm vi, cũng có chừng mực phạm vi của nó, thế mà mọi hiện trạng đều y nguyên như cũ, không chật chội hơn một chút nào. Trong 10 cái môn mà duyên khởi đó thì có kinh đó, thì người ta dùng chữ vi tế tôn dung an lập. Còn là có cái kinh khác đó, thì cũng 10 cái đó, nhưng mà thay vì cái vi tế tôn dung an lập đó, ta để cho bằng quán hiếp tự tại vô ngại môn. Quán là rộng, hiếp là hẹp. Rộng và hẹp tự tại không ngại, không có ngại nhau. Cũng như rộng là cái tòa sư tử cao rộng cả 84.000 do tuần, đó là rộng. Còn hiếp là hẹp là cái thất của ngài Di Ma Cập, nhỏ bé thôi đã gọi là thất thì tất nhiên là cũng không bằng cái chùa này được lắm. Dù là có giàu đi nữa cũng gọi là thất, thì ta không có làm quá rộng vậy mà để vô cả 32.000 cái, thế thì là rộng hẹp tự tại vô ngại. Thì cái quán hiếp tự tại vô ngại đó, ta cũng phải dùng cái lối tư duy quán chiếu trong 10 cái thập quyền duyên khởi đó để mà ta hiểu bằng trí, ta thấy cái thấy bằng trí, ta hiểu cái hiểu bằng trí, cho nên thấy chân lý thật mà không phải là thật thấy. Nếu mà ta dùng tư duy quán chiếu như vậy là ta có thể thấy chân lý thật đấy, thấy đúng sự thật của chân lý của cuộc đời của bản pháp đấy, nhưng mà không thật thấy. Không thật thấy là gì? Không thể một cái tòa mà 84.000 cho tuần mà để trong một cái thất được, mà lại 32.000 cái tòa như vậy mà để trong cái thất. Cho nên ta không có thật thấy, nhưng mà ta có thể thấy thật. Thấy thật là thấy bằng trí, là vì nhất đa tương dung, một là nhiều dung nhau, chư pháp tương tức tự tại, các pháp cái này là cái kia, trong cái kia có cái này, đồng thời cũng tốt tương ứng. mà nói tới cái đó là đại chúng đừng quên cái con sư tử vàng mà đã ví dụ. Hiện tượng thì là chạm trổ là con sư tử vàng, hình dáng đầu đít đuôi chân cẳng vân vân là con sư tử đàng hoàng có tên, từng mái lông cũng đều có tên. Nhưng mà bất cứ một cái điểm liên tiếp nào trong trong con sư tử đó lấy ra đều là một thứ một, đó là vàng, vì con sư tử đó là sư tử vàng. Đây, nhớ cái ví dụ đó không được quên. Cũng như vũ trụ vạn ở này bao ra vô tận như vậy, nhưng mà nó phát xuất từ cái Như Lai tàn bản thể. Như Lai tàn bản thể, trong Như Lai tàn bản thể thì chúng tử đầu tiên của nó là nó gồm có đại để là một cái chất gọi là địa. Cái gì mà không chỉ hữu hình thuộc vật chất là gọi là địa. Cái gì mà có tính lỏng và hóa hợp lại để trộn lộn, để hòa tan các cái khác được thì gọi đó là thủy. Cái nào mà nó làm cho nóng để chảy thì ta gọi đó là hỏa. Cái lưu động ta gọi là phong. Rồi không, rồi kiến, rồi thức, thất đại, như ta học trên Lăng Nghiêm đây. Các nhà khoa học ngày nay ta nói là trong cái vũ trụ này cái khí, nhiều thứ khí lắm, trong đó khí ozone mà nó sắp mỏng rồi đó, nên quả đất này nó nóng đó. Ozone, rồi là oxygen, rồi thì là hydrogen, rồi thì là carbonic, rồi là vân 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 vân. Thì trong cái vũ trụ là bao la đó, những cái một mô hình gọi là những thứ khí đó, chính những cái đó từ cái không đó nó duyên khởi, nó hòa hợp lại, nó thành ra, nó tác động hình thành ra cái có. Thế thì là cái có lớn như cái nhỏ, nhỏ cái lớn, rộng như cái hẹp là đều phát xuất từ nơi cái thể chung cùng đó. Vì vậy mà cái người trí tư quán chiếu người ta nhìn thấy rằng là bản thể thì chung cùng, còn hiện tượng thì do nhân duyên mà nó biến hiện vậy thôi. Cho nên là chư pháp tương tất, trong các pháp cái này là cái kia là cái này, rộng và hẹp, tự tại, tương dung là cái ý nghĩa đó, là ý nghĩa mà hướng dẫn cho người ta dùng vận dụng cái quán kiến để mà thấy thật về sự cấu tạo, sự duyên khởi, sự hình thành của vạn pháp. Nhưng mà thấy thật mà không thật, thấy thật chân lý mà không thật thấy, vì cái đó không thể dùng con mắt mà thấy được. Cho nên cái này là đầu đề thiền sâu sắc à. Đại chúng để ý cái chỗ này mà tư duy để tìm hiểu chân lý. Bây giờ ông Di Ma Cật mời Bồ Tát Văn Thù và chư Đại Bồ Tát an tọa. Các Bồ Tát được thần thông tự biến thân mình lớn, 42.000 do tuần mới lên tòa ngồi được. Các Bồ Tát tân phát ý và hàng thanh văn đại đệ tử đều không lên được. Trưởng giả Di Ma Cật mời ông Xá Lợi Phất thăng tòa. Ông Xá Lợi Phất nói: thưa cư sĩ, tòa cao quá, tôi lên không được. Trưởng giả Di Ma Cật nói: Xá Lợi Phất, ngài hãy làm lễ đức tu di đăng hơn Như Lai rồi có thể lên tòa ngồi được. Hàng tân phát ý Bồ Tát và tất cả đại đệ tử thanh văn lễ đức tu di đăng như Như Lai, bây giờ mọi người đều lên được tòa ngồi. Cái chỗ này nó ngộ vậy. Cái chỗ này là muốn nói với hàng đệ tử Phật là cái quả vị Phật, cái bồ đề thanh tịnh, cái niết bàn thanh tịnh của Phật, cái đó không phải là cái mà dành riêng cho Phật. Nhưng mà Phật và Bồ Tát thì có bồ đề, có niết bàn. Riêng về Như Lai Thế Tôn Phật thì có quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn phàm phu chúng sanh thì cũng có tự tánh bồ đề, tự tánh niết bàn như vậy. Nhưng mà phàm phu thì không hề hưởng được cái niết bàn an lạc đó, không sử dụng được cái trí tuệ vô thượng bồ đề của mình, mà chìm đắm ở trong cái dòng sắc tài danh lợi thị phi, phải quấy hơn thua tốt xấu, đau khổ trùng trùng cả ngày cho đến hết kiếp. Cho nên cái ý này là cái tòa sư tử cao đẹp đó, bình thường các hàng thanh văn cũng như phàm phu thì càng không lên được. Nhưng mà nếu người nào mà có đủ điều kiện, có người hướng dẫn làm lễ kính lễ đức tu di lâm vương thì những người đó có thể lên tòa. Mà cái người mà kính lễ Đức Tu Di Lăng Vương đây có nghĩa là cái người này đã hồi đầu thị ngạn. Thật với như một người đã ở trên bờ, còn phàm phu chúng sanh là cũng vốn là từ người ở trên bờ đấy, nhưng mà họ bông thuyền họ ra biển mất bông. Vì họ bông thuyền họ ra biển mất bông cho nên họ bị sóng dập gió dồn đau khổ trùng trùng. Nhưng mà nếu có người bảo này các anh nếu mà càng đi xa thì các anh càng nguy hiểm hơn, càng đau khổ hơn. Các bạn hãy hồi đầu đi, quay thuyền đi. Mà quay thuyền thì về bờ được thôi, mà về bờ rồi thì cũng lên bờ được, giống như mà cái ông mà đã ngồi trên bờ. Vì vậy cho nên cái tòa là cả hàng thánh tăng đệ tử không lên ngồi được. Nhưng mà nhờ ngài với mặt các hướng dẫn các ngài hãy làm lễ Đức Tu Di Lăng Vương đi. Nếu không bằng lòng làm lễ là không lên ngồi được nha. Mà bằng lòng làm lễ có nghĩa là mình bằng lòng hồi đầu thì thị ngạn thôi. Bởi vì quả vị vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn không phải của riêng của bậc đức Phật, cái đó là của chung, giống như mọi người đều có thể là ở trên bờ cả đấy. Nhưng mà bồ tát Phật thì là người ở trên bờ mà ngồi trên bờ và hưởng những cái tâm sao đẹp đẽ, cây cỏ cây hoa lá mơn mởn mà màu xanh, bông hoa rực rỡ, chim keo diệu hú, cánh đẹp đẽ của trên bờ. Còn phàm phu chúng sanh cũng từ bờ nhưng mà lại đâm thuyền ra, khác ở chỗ đó. Mà đâm thuyền ra biển thì tất nhiên bị sóng dập gió dội. Bây giờ muốn được lên bờ lại thì nhờ thiện hữu tri thức các anh phải quay thuyền trở lại. Mà quay thuyền trở lại tức là cái gọi là hồi đầu thị ngạn. Hãy quay thuyền về hướng bờ thì đi tới bờ, và tới bờ thì được lên bờ. Vì vậy mà lễ Phật thì được lên ngồi là ý như vậy. Cũng như tất cả phàm phu chúng ta bây giờ, nếu mà chúng ta không biết quy Phật, không biết quy pháp, không biết quy tăng, không biết Phật pháp là gì, thì chúng ta nghĩa là lăn lộn cả một cuộc đời trong một kiếp sống trọn vẹn, ăn mặc ở ngủ thở và gây ra và sát phạt và chửi bới và khổ đau, cỡ đó là hết rồi đó. Còn bồ đề niết bàn tự tánh sẵn có mà không hề thưởng thức được chút nào. Ngược lại bây giờ đây, biết quy Phật, quy pháp, quy tăng, tức là hồi đầu thì các vị sẽ hưởng được cái tự tánh bồ đề, tự tánh niết bàn của các vị tùy theo cái sự phấn đấu của mình hoài bờ tới cỡ nào. Cái máng mà chạy trở về, khi mà hoài đầu rồi chạy trở về bờ, nó có chạy mạnh hay không? Nếu nó chạy mạnh thì cái máng nó còn tốt đó mà, hoặc là sức chèo chống mạnh mà, thì nó về tới bờ gần, nó mau và lên tới bờ. Còn nếu mà máy liệt rồi mà chèo bơi á thì cũng mỗi ngày mỗi về bờ đấy, nhưng mà cái ngày mà tới bờ còn lâu còn xa. Giống như sự phản tỉnh của ta mà tu hành đó, mà ta cương quyết ta bỏ đi những cái là tham lam, những cái dục vọng, những cái hỷ nộ ai cụ áo dục, ta bỏ nhanh thì ta về với cái niết bàn bồ đề nhanh. Còn nếu ta bỏ từ từ thì cái sự an lạc của ta từ từ, nhưng mà nhất định hãy hoài đầu là có thể lên bờ được, là về tới bờ lên bờ được. Cái ý là cái ý chỗ đó đó, chứ còn mình tin bằng cái kiểu mà là tòa lên ngồi không được mà lại Phật cái rồi Phật cái án mà đi bắt rồi án tu đi ma tu đi các bạn rồi đó, Phật dùng cho cái thần thông để mà cho mình ngồi lên đó. Là nói như vậy là Như Lai không biết làm cái đó, Như Lai không làm cái đó. Nếu Như Lai mà làm được cái đó thì Như Lai không có để cho đệ tử tu làm cái gì. Bởi vì Như Lai là lòng từ bi, là cái bằng đại từ đại bi đại hỷ đại xã. Mà nếu thấy chúng sinh nó khổ thì cứ ăn mà đi bắt dòng tu đi ma tu đi các bạn mà đi bắt dòng là muốn lên là độ lên, cái chuyện gì phải đợi nó niệm nó lại mới là độ chứ. Nếu Như Lai độ được thì Như Lai không cần lại đâu nha. Phải hiểu vậy đó. Nhưng mà nếu người nào mà không hoài đầu, không hướng thiện là Như Lai độ không được. Cho nên lại Như Lai đây có nghĩa là chứng tỏ rằng hồi đầu, mà có hồi đầu thì mới là thị ngạn, có hoài thêm thì mới là về tới bậc. Ý đó ra là cái ý mà kinh điển sâu sắc về của tư tưởng đại thừa. Cho nên đó, tôi nói thí dụ như là chúng ta nếu mà có những cái việc gì mà rắc rối trong nhà, hoặc buồn phiền, hoặc hơi đau khổ, rồi chúng ta mới thiết lễ, mới cúng ông này ông kia, ông thành niệm thánh nọ đại để cầu nguyện cho giải tỏa đi những cái sự thất thoát, những cái sự khổ đau, những sự buồn phiền, những sự bệnh hoạn trong nhà, cúng cầu thần này thánh nọ, chẳng hạn như cúng sao cúng hạn chẳng hạn. Các vị mà suy nghĩ một chút thôi, dùng cái trí tuệ suy nghĩ một chút thôi, các vị thấy một cái chuyện phi lý vô cùng. Nếu như ta đem mà một ít phẩm vật, một cái dừa, một gói cơm, một gói bánh, một bình bông nho nhỏ, mấy cây nhang, mà ta cúng một vị thần nào đó để mà giúp đỡ cho ta tai qua nạn khỏi những sự rắc rối, những sự bệnh hoạn trong gia đình, mà vị thần đó mà nhờ cúng vậy đó mà họ độ cho mình hết sự rắc rối, sự phiền muộn, sự đau thương bệnh tật trong gia đình, là một chuyện hoàn toàn vô lý. Nếu cái vị thần đó mà có khả năng mà làm mà ngon lành được những cái quyền hạn lớn lao như vậy, giải gì mà đi đổ một cái gia đình nó là một cái số người như vậy mà để lấy cái món quà ít xin như vậy, có phải không? Tôi mà tôi đổ được cái vụ đó là tôi nói thiệt là mấy bà nhà nghèo cúng tôi không có làm cho hết đâu nha. Tôi lựa mấy cái nhà giàu bà xịn mà đang ăn giật quỵt tham lam, cái đầu cơ tích tử rồi tiền triệu 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 đó, tôi làm cho nó đau đầu gối, nó đau cần cổ, nó đau bụng, để nó cúng tôi một lần là ôi mâm to vậy mà dung sổi nhiên thức cũng còn cúng nổi nữa mà. Dạ gì đi đổ mấy bà nhà nghèo chứ, mấy ông nhà nghèo chứ, ông lấy có mấy cái trái dừa dài bớt tốt bình bông mà bông héo héo bông mà dân thọ rồi nhổ chịu quá sáng bán á để nó chịu ra héo xào tọa đây về chân cúng. Có mà độ chuyện quá trời vậy mà lấy quà nó xíu vậy. Tôi nói vậy là các vị tự suy nghĩ ra. Giả lại nếu mà thật một vị thần đó là thiện thần á, thì nó thấy người ta khổ đau là phải độ thôi à, độ dâm mà không cần cúng cũng độ, người cúng thì độ tốt rồi, mà người không có tiền cúng, nói giờ tôi muốn cúng quá mà tôi không có tiền, hãy nghe nói là phải độ à, mới gọi là thiện thần. Cái thiện thần chơi gì mà ta khổ sở thế trời, mà ta nói giờ tôi muốn mua mấy món quà đó tôi cúng mà giờ không có tiền thì nó đau quá, rồi cứ để cho ta đào. Nếu mà chưa mua dừa nạo, chưa mua chuối, chưa mua kẹo cốm mà để ta đào chơi hả? Vậy mà thiện thần cái nỗi gì mình đi độ được cho ai chứ? Cho nên mình phải có một cái lý luận nha, học Phật rồi mình có một cái lý luận chứ. Phật mà thật sự mà đổi được mọi người là Phật không cần giáo gian cầu nguyện cúng dường nhé. Bởi vì Phật thương đứng chúng sanh như thương con một, nhưng mà thương tất cả chúng sanh như thương con một. Nhưng mà đổi được hay không là do sự giáo dục, dạy dỗ nó có nghe lời Đức Phật hay không. Chứ Đức Phật không có thể dùng bùa phép mà hung mà giải mà búng để đòi trận. Phải học cái đó cho kỹ thì mới là người Phật tử chân chánh, mới là không khí cuộc đời tu hành học đạo. Cho nên cái vụ mà lại Đức Đăng Tu Di Lặc Như Lai mà lên được ngồi đó, có nghĩa là tự mình hồi đầu thì tự mình vào được bờ thôi, tự mình hoài thiền là tự mình vào được bờ. Bởi vì nó giả quả vị Bồ Đề vô thượng, với bà vô thượng không riêng của Như Lai. Hãy trở về với cái tự tánh thanh tịnh của mình, hướng về với Phật tánh của mình, thì mình có liền đặt tới cái chỗ an tịnh Bồ Đề Niết Bàn đó. Chỗ đó là cái chỗ mà vi tế của những cái chứng tử đại thừa mới có nghe, mới bằng lòng. Còn người thường thì là thấy giảng dạy mà không chịu, mà ta chịu lại, lại là hy vọng. Hy vọng là Đức Phật là do ta chịu lại cho sự cúng quải của mình đó, rồi Phật độ nè. Hiểu cái đó không được à, không có cúng kinh đại thừa đâu. Nên đó là tất cả mọi người làm lễ Đức Phật đều được lên ngồi hết. Ông Phước Lợi Phất nói tiếp là: thưa cư sĩ, quả là việc lạ lùng chưa từng có. Cái diện tích của ngôi tỉnh thất hữu hạn này mà lại có thể dung chứa hàng mấy môn cái tòa cao rộng, thành thời dân lên sớm làng cõi nước đều không chật chội trở ngại gì nhau. Đấy là một việc chưa từng có. Chưa từng có cũng tức là bất tư nghị đó. Đấy là một việc bất tư nghị, nghĩa là ngoài cái sự nghĩ ngợi bình thường của mọi người thường nhận biết. Thế này tức là Pháp, ông Phương Lâm Cần nói: chư Phật Bồ Tát có pháp môn giải thoát gọi là bất khả tư nghị. Nếu Bồ Tát tự trong cái pháp môn giải thoát đó
có thể lấy cái tư duy cao rộng để vào trong một hạt cải, trong một hộp cỏ, mà núi tư duy vẫn yên, vẫn yên tại hạt cải hay là hộp cỏ cũng không có thêm bất chút nào. Tài tính duyên nhân đau lợi tư duy không hề hay biết cảnh giới duyên nhân đang ở trong hạt cải. Chỉ có những người đáng độ mới thấy tiếp núi tư duyên được đặt vào trong hạt cải. Bà Tát bất tư nghị, tự đắc cho người giải thoát có thể lấy nước biển để vào lỗ chân lông, mà nước biển cả vẫn yêu hơn các loài thủy tộc, cá tôm rùa cẩm vân vân không bị khuấy động. Long vương nữ thần Atula không thể hay biết và họ chẳng bị hiểu hại chút nào. Bà Tát tự đắc cả tư nghị giải thoát còn sắm lấy 3.000 đại thiên thế giới để trên bàn tay và ném qua hàng hà xa thế giới, rồi thu về đặt lại chỗ cũ mà thế giới vẫn yên nguyên. Người người ở trong các thế giới kia không hay biết về sự đi lại của mình. Còn nữa, theo ngài Xá Lợi Phất, nếu có chúng sanh thích sống lâu ở đời vì quá độ họ, trong khoảng 7 ngày Bồ Tát có thể nói với họ là một kiếp, khiến chúng sanh nghe và tin nhận là một kiếp. Hoặc có chúng sanh không thích sống lâu ở đời vì quá độ họ, Bồ Tát rút ngắn một kiếp nói là 7 ngày, khiến cho chúng sanh tin nhận là 7 ngày. Còn nữa, theo ngài Xá Lợi Phất, trụ bất khả tư nghị giải thoát, Bồ Tát lấy những sự trang trí đẹp đẽ của tất cả cõi nước chư Phật trong mười phương gom lại một chỗ, chỉ bày cho chúng sanh xem thấy rõ ràng. Bồ Tát lại lấy tất cả chúng sanh và cõi Phật để trên bàn tay bay đến khắp mười phương chỉ rõ cho tất cả, mà bổn xứ không hề động chuyển. Theo ngài Xá Lợi Phất, những món đồ cúng dường chư Phật trong mười phương, Bồ Tát có thể đem vào trong một lỗ chân lông khiến cho ai cũng có thể được thấy. Mười phương cõi nước có bao nhiêu nhật nguyệt tinh tú gom cả về trong một lỗ chân lông khiến cho xem thấy dễ dàng. Mười phương thế giới có bao nhiêu gió, Bồ Tát hút vào miệng mà thân không hề đổ dại. Tất cả cỏ cây bên ngoài không bị gãy đổ. Mười phương thế giới khi tiếp cận lửa cháy hút trời Đà Đát hút cả lửa vào trong bụng mà thân không bị hoại. Bồ Tát có thể lấy một quả Phật ở hằng hà xa thế giới ở hạ phương cầm đem lên, cách hằng hà xa có thế giới ở thượng phương cầm một que tâm mà dâm vào một lá cháo, không có khó khăn mệt nhọc chút nào. Còn nữa, theo ngài Xá Lợi Phất, tụ tất cả tư nghị giải thoát, Bồ Tát có thể dùng thật thông hiện thật, thân thật, hoặc là thân đức chi Phật, hoặc là hiện thân nhân dân, hoặc là hiện đế thích, hoặc là hiện phản nhân, hoặc là chuyển linh thánh nhân. Lại nữa, trong mười phương thế giới có bao nhiêu thứ âm thanh thượng trung hạ đều có thể biến thành âm thanh Phật, diễn nói những pháp của chư Phật trong mười phương đã nói như vô thường khổ không vô ngã, khiến cho chúng sanh tự nhiên đều được nghe. Thưa ngài Xá Lợi Phất, có lực nói về thần lực bất khả tư nghị của Bồ Tát là thế đấy, nếu nói rộng suốt kiếp cũng không nói hết được. Cái đoạn này đại chúng thích học, cái này thích đảm lắm, sâu sắc lắm nha. Vì sao mà đem những cái tòa lớn như thế mà để vô trong được, để trong cái tỉnh thất được như vừa nói ha? Đem nước tu duy để vào trong hạt cải, đem 32.000 cái tòa sư tử mà để trong cái tỉnh thất vậy mà không thấy chặt chội. Cái chủ đích là ở chỗ này, Bồ Tát trụ bất tư nghị giải thoát pháp môn rồi, thì Bồ Tát luôn luôn là thành tựu được cái bát nhã ba la mật. Mà khi thành tựu bát nhã ba la mật đó, thì các vị nhớ đây nè, tất cả những cái gọi là vật chất trên thế gian này, trong kinh Lăng Nghiêm gọi tất cả những cái vật chất đó bằng cái danh từ sắc. Cái danh từ trong kinh Lăng Nghiêm gọi tất cả những vật chất là sắc, mà tất cả những cái sắc đó gọi nó bằng một danh từ khác nữa gọi là địa đại. Như vậy là địa đại tức là sắc chất, là vật chất. Mà khi mà Bồ Tát mà trụ bất khả tư nghị giải thoát rồi đó, Ở đây nói rằng là những cái tòa lớn như vậy mà 32.000 cái mà nó để trong tịnh thất. Rồi cõi nước của chư Phật mà dân đem về để trên một bàn tay rồi bay lui mà không hề lay động. Rồi nước con nuôi đem nhét vào trong một hộp cải, một hộp cỏ nhỏ xíu thôi, mà hộp cỏ hộp cải cũng không bị phình ra, nó tự nhiên không xeo lại. Thế thì cái đó là nói cái gì? Cái đó là nói trên này đây nè, Bồ Tát Tổ Bất Khả Xâm Nghi thì cũng giống như là Bồ Tát Quán Thế Bồ Tát. Bồ Tát Quán Thế Bồ Tát cũng trụ Bất Khả Xâm Nghi vậy thôi. Cho nên Quán Thế Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến người ứng giai và công này sẽ mong chốt ở chỗ đó. Bồ Tát Chư Ma Thật và Tổ Bất Khả Xâm Nghi vậy thôi thì cũng là hành thâm Bát Nhã Ba La Ba La Mật thì cũng chiếu kiến người ứng giai và công. Mà chiếu kiến ngũ quẩn giải không á, thì là danh dạng pháp này là sắc chẳng sắc, không không chẳng sắc, sắc sắc là không, không là sắc, tức là sắc bất dị không, không bất dị sắc, tức thì không, không tức thì sắc. Thọ tưởng hành thức cũng vậy. Còn Kinh Lăng Nghiêm nói tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, thanh tịnh bản nguyên chân biến pháp, giới trì chúng sanh tâm ứng sở chi lượng tội nghiệp pháp phát hiện. Thế thì vừa qua cái nhìn của Bồ Tát trụ Bất Khả Xâm Nghi rồi, nghĩa là có một cái trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật tuyệt vời, có một cái thức thiền định tuyệt vời, thì nhân dạng pháp thấy rằng là tất cả vật chất, tất cả sắc pháp chẳng khác không, mà gọi là không đây á là đơn thể bất không, cho nên không đó nó chẳng khác sắc. Thế thì sắc này là không, mà không là sắc. Dù cái tấm của sắc có thanh tịnh bản bản nguyên, à thanh tịnh bản nguyên, nó châu biến pháp giới mà nó thanh tịnh bản bản nguyên. Sở dĩ mà nó có là nó tùy theo cái tâm lượng của chúng sanh, nó ứng hợp theo cái yêu cầu của chúng sanh mà nó phát, nó phát hiện. Vì vậy cho nên nếu mà Bồ Tát muốn cần cầu cỡ nào thì nó phát hiện cỡ đấy, mà không cần cầu thì coi như nó không có. Đó là triển khai về cái ý đó, cái ý mà để cho mọi người đệ tử Phật phải nhìn giảng pháp là nó là tự thể của nó là chẳng khác không, không là sắc, sắc là không, mà tôi đi bán chứ như vậy. Thế thì là nói những cái điều mà lớn đem vào nhỏ, nhỏ đem vào lớn, là muốn cho người đệ tử Phật phải tư duy quán chiếu về hành tâm. Mọi người phải hành tâm Bát Nhã để phải tập, tập cho mình chiếu kiến ngũ uẩn giới và không. Chỗ đó là chỗ thôi sắc đó. Rồi còn như là Bồ Tát nước biển minh mông có thể là đem mà nạp vào trong cái lỗ Kinh Lăng. Nói cái đó là cái gì? Nói cái đó thì các vị cũng phải nhớ lại Kinh Lăng Nghiêm nha. Đây là nước rồi nha, tánh thủy chân không, tánh không chân thủy nha, thanh tịnh bản nguyên cho nước bất giới từ chúng thanh tâm ấm sở lệnh tuần nghiệp hết hiện nha. Nước này là kinh khí và dưỡng khí hòa hợp lại mà thành nha. Đấy, trong Kinh Lăng Nghiêm các vị còn nhớ không, các thầy phù thủy đã lấy một cái kính phân sư rồi đem tầm trăng tròn, người ta gọi đến trăng vàng, rồi cái kính phân sư này nó hội tụ lại, nó bốc hơi, nó gom lại, nó nhiễu nước, rồi ta lấy cái kính vàng giữa bạc, rồi ta lấy cái nước đó để ta luyện mùa, luyện chú, luyện đơn. Kinh Lăng Nghiêm các vị còn nhớ chứ? Đây, nó vừa là có cái kính phân sư thì gọi đến tăng thì nước sanh ra. Như vậy là có phải nước, có thể có nước là không không? Không là nước, nước là không, không là nước, nước chẳng khác không trong không chẳng khác nước, nước là không, không là nước. Khi mà đầy đủ nhân duyên hội tụ thì không trở thành nước. Còn bình thường thì nước là nó châu biến pháp giới mà nó thanh tịnh bản bản nguyên, cho nên ở đâu cũng có nước, mà nước không nhập lục, không làm chết người, vì cái tính của nước là thanh tịnh bản bản nguyên. Chỉ khi nào cần thì đủ nhân duyên nó hội tụ nó thành ra nước. Đó là cái bằng là tùy chúng sanh tâm ứng sở trí, cái gì đáp ứng theo cái yêu cầu của chúng sanh. Do đó cho nên nói cái này là để mà dạy cho người học Phật phải quán, phải quán là tánh thủy chân không, tánh không chân, chân thủy là vậy, là thủy bản chất của nó, bản thể của nó trong như là tàn, nó là chân không. Mà chính cái chân không đó nó có thể thành ra chân thủy để cho người ta xài được, với cái điều kiện là có sự yêu cầu của
chúng sanh.
Cho nên là nói nước mà đem vào lỗ chân lông á, là để chi? Để nói là nước biển, nhưng mà cái thể nước biển là nên không những bản thể là nó là không. Cho nên tuy người như biến thành nhỏ là một thân nhiều. Đó là ý nói rằng là bảo cái người học Phật phải tư duy, phải tìm định, phải quan chiếu, phải thấy chân lý, thấy thật chân lý là cái thể của nước là không. Còn lửa đây nè, lửa giả sử có kiếp kia đâu, nút trời tai họa trùng trùng, mà Bồ Tát á có thể dùng miệng mà hốc lửa vào trong bụng mà không hề tổn hoại đến thân thể là cái gì? Này lửa này tánh quả chân không tánh không chân, chân quả thanh tịnh bản nguyên tu biến pháp giới từ đức thanh tâm đây nè, ứng sở chưa được còn nghĩa khác nó thiện phải không? Bây giờ là tánh quả là chân không nè, này tánh không nè, chân quả nè, đó. Cho nên là học cái này nó ăn với tinh lăng, nó cùng hướng dẫn cho người ta một cái pháp tư quán chiếu để nhận thức chân lý bằng trí, để thấy chân lý bằng trí tuệ mà không phải thấy bằng cái sự thật. Sự thật là sự thật, nó là sự thật như vậy, chân lý nó như vậy, nhưng mà phải thấy bằng trí tuệ. Cái lửa mà hấp vào trong bụng làm sao mà hấp, lửa cháy ngút trời nên là kiếp vô tận mà hấp vô trong bụng của nó hấp đây là cái gì? Nhưng mà cái đó là nói như vậy chứ thật là dạy rằng là tánh quả chân tánh không chân chân quả lửa là không, không là lửa này khắp từng pháp giới chỗ nào cũng có. Này đây là cái kính nguyên thoại này, đem một cái hộp đưa ngôi bằng bông gòn muốn được giữ trái thì nghiệm là phải đốt nó trình tràng trước cho nó có cái tham nó giữ trái, chứ mà lấy bông gòn tánh mà mấy vị làm thử là không trái, nói cho tôi nói thì thật lắc. Lấy bông gòn mà để bông gòn to nó không có trái, nó không cam nổi nha. Hoặc là lấy cái phấn đụng đụng cái phấn vừa đó, cái thứ nó nhiễm thì nó trái nổi. Còn như bông gòn của ta bây giờ bông gòn to quá thì nắng thật cách thì nó mới trái nổi. Mà nó trái mà không ra lửa, nó trái nó đen bông gòn mà không ra lửa à. Còn muốn ra lửa đây là cách nhiễm đốt cho nó có cái chất than trước đi. Rồi đem cái kiếm như bọi này nè, vừa rẽ lên cho nó rơm cái cọng này lại, còn bằng cái hộp đậu xanh nha, bắt đầu phát quả liền. Tôi nói về cái thí nghiệm đó là để muốn nói rằng tánh quả chân không, tánh không chân chân quả nó thanh tịnh bản bản nhiên, thanh tịnh bản nhiên có nghĩa là nó ở khắp trong vũ trụ mà nó không có trái hệ. Thanh tịnh bản nhiên trong cái pháp giới ở khắp vũ trụ mà không có trái hệ, khắp cùng pháp giới mà không có trái hệ. Nhưng mà từ lúc chúng ta ứng sở thì được cần nghiệm phát hiện, chúng ta đặt cần lửa lấy cái hộp bùi nhùi lấy kính đem ra mặt trời lấy lửa con. Còn nếu mà nói cái cụ thể ở đây nè, lấy cầu vàng thì cũng được cái này đây nè, do nhân viên người ta tạo được điểm sẵn rồi, bây giờ lửa cũng khắp trong không gian, bây giờ là từ chúng sanh tâm ứng sở cái lượng theo cái yêu cầu lửa con ứng dạy tư duy quán chiếu về địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức sinh đại, tất cả đều là không, mà không chẳng khác có chẳng khác không, lửa chẳng khác không, không chẳng khác lửa, lửa là không, không là lửa, nước chẳng khác không, không chẳng khác nước, nước là không, không là nước. Cho nên nói như vậy đó, để chỗ đó lệnh dụng ra cái kinh Lăng Nghiêm mà ta học rồi, chứ bằng không mà nghe đây mà đọc mà để nguyên văn vậy là nói Bồ Tát có cái pháp ảo thuật vậy đó nghe, là không phải à. Bồ Tát không có làm cái vụ ảo thuật đó để làm cái gì?
Mỗi giờ mình ăn cực khổ, gần vô dụng. Vô dụng là mà tôi báo đại chúng là tôi là vô dụng, vậy là mà tôi báo cáo lên thần hội là tôi không làm trường học nữa nổi, nhưng mà thần hội chưa cho phép rồi, có lẽ là tôi phải làm đơn một lần nữa mới được. Chứ mặc dù là không nổi, mặc dù là cực quá đi, kiếm không ra, đang yêu 27 hả? 17 mà cứ 17 cũng còn không ra. Cho nên là tôi nói đại chúng là để là cỡ như tôi bây giờ là không bao giờ tôi có cái ý niệm là
là tôi giữ trù một cái gì mà 5 năm, 3 năm, 10 năm cũng có.
Nếu giữ trù là giữ trù theo cái chuyện không à, bình thường. Rồi con và phần tôi đó nè, bình thường về phần tôi đó, thì tôi nghĩ từng ngày, từng tháng, chứ còn từng năm tôi còn chưa dám nghĩ nữa. Đấy là sự thật. Cho nên là bây giờ làm việc được tới đâu thì ráng mà làm. Cũng như tôi nhắc đại chúng, những người 20, 25, 30 là cái tuổi đang dồi dào sức sống, nhưng mà không phải vậy mà không chết đâu nha. À, đây này có cô dự trí mới nói tôi đó, là trong bà con nó có một người thằng nhỏ mà nó chở cái cô vợ, nó cũng còn trẻ thôi, đã để có mấy 30 tuổi gì đó, mà chỉ lắc qua bắt lại đường đi theo đau mà rất rất là chết liền đó. Thế thì cái chuyện sống chết ở đâu có nghĩa là phải là đợi già đâu. Còn như hòa thượng quá chủ đây này, ổng đi về gần tới cái chùa đây mà nó tông cái ngã cái lô rồi gãy mấy cái đại thường. Các đại chúng không biết đâu, con sẽ dám nói em nói là không biết rõ nó đông đảo nhiều người làm cho hòa thượng người thân mệt để tâm đại thường á. Nhưng mà cũng nhờ là có lẽ là không có cái gì nó đè lên, cho nên là nó chỉ gãy thôi, là có thể là ở đây làm bệnh viện cũng được đâu 5-10 bữa gì đó. Để nghe nói thì cũng ít hơn gì về được, thì là không đến nỗi thành trọng lắm. Nhưng mà tuổi lớn rồi thì nó gãy thịt xương lành là cũng là lâu, cũng đã đến những sinh tử dễ dàng lắm. Còn một cái cỡ mà 50 lỡ lên đó, thì là sẵn sàng trong tư thế chuẩn bị xuất cảnh bất cứ lúc nào. Còn cỡ như tôi thì hơn 60 mấy rồi thì cái chuyện đó phải luôn luôn túc trực trong tư thế sẵn sàng, không có chuyện gì quan ngại hết. Bạn có là cái chuyện mà mình đọc chữ mà nó mò mắt dây thì là điều đó đã nói lên gì? À, làng tóc bạc chưa tư quỷ sứ mà tóc lăng long là điều chỉ quý ẩm. Càng tài càng thất càng nhấm càng tên đỏ lát càng lầm mà thôi. À, là tóc bạc lăng long rồi lên mỏi nó dùng rồi thì mắt mờ tai biết đều là coi như là đưa tin quỷ sứ. Nếu mình không biết, mình không biết tu tập, nếu mình không biết hoài đầu hồi đầu thị ngạn thì là đưa tin quỷ sứ rồi, giống như là gần cái giới xuất cảnh rồi. Còn như mình biết tu tập thì không phải là đưa tin quỷ sứ, bởi vì cái bài văn đó là người ta nói là để cảnh tỉnh cái người thế gian. Còn mình biết tu tập đó, thì là chứng tỏ rằng là một cái giai đoạn sống đó mà của mình nó sắp hết rồi, tàn. Mà theo cái quy luật thì là sinh lão bệnh tử mà tới tóc bạc răng long mắt mờ tai biết rồi nó đã là sắp là tàn rồi. Mà để ý như vậy, cho nên lớn tuổi rồi đừng có làm những cái điều nào mà có tính cách mình lợi mình hại người, mà cũng không nên vì con vì cháu mà làm những cái điều nào có tính cách như là bất thiện mà để lại cho con cháu, cái đó là mình lỗ làm. Con cháu thì nó lớn rồi, tự nó có cái suốt của nó làm hả? Còn mình mà 50 mấy 60 trở lên rồi là không làm cái gì tội lỗi để cho con cháu, để lại là lỗ lãng vô cùng. Ngài ca diếp sau khi nghe thất con bất khả tư người giải thoát rất quan hỷ tán thán và nói với ông Xá Lợi Phất rằng: nếu như sắc tượng hiện hữu ngay trước mắt mọi người mà người những người mù thì không sao thấy được, cũng vậy với pháp môn bất khả tư nghị giải thoát hàng tâm tăng dù con nghe cũng không thể hiểu rõ được. Này, cái câu mà ngài đã biết nói cái đó là thâm trầm lắm đó. Sắc tượng thiên hình dạng trạng tâm màu ngàn sắc mà người mù thì không bao giờ thấy, chân lý sờ sờ trước mắt mà người không có trí tuệ là không nhận thức được. Những giáo pháp đại thừa đây là một chân lý, là một sự thật, nhưng mà những người thính văn thì từ trước tới nay chưa từng nghe và cũng khó mà hiểu được đó. Từ những người phát cái tâm hướng thượng đại thừa thì mới tiếp thu mới hiểu được mà thôi. Sắc tưởng trước mắt mà người mù thì không thấy, chân lý trước mắt mà người không có trí tuệ thì không hiểu được. Người cứ ai nghe mà chẳng phát tâm có hưởng Bồ Đề. Còn hàng thanh văn chúng ta vì sao lại dứt hẳn cái chấm Phật, dứt hẳn chấm Đại Thừa để cho cái mầm tuột nó cháy khô? Mầm tuột cháy khô đây gọi là tiêu nha bại chủng. Cái câu này chữ hay chữ hát nghe nó mạnh lắm, tiêu nha bại chủng. Cái mầm đó bị úng mà, cái hộp giống nó bị rang mà. Người tiểu thừa không nghe nổi cái tư tưởng của Đại Thừa này là coi như là ông giống bị rang mà, không có ngày mà ươm lên được, lên mầm được, còn cái mầm nó bị úng rồi. Để cho cái hạt giống Đại Thừa mầm được trái khô, tất cả hàng thanh văn pháp môn bất tư người giải thoát nó khóc lớn lên tiên, khóc từng vang động cả 3000 đại vương thế giới. Còn tất cả các Bồ Tát, những người chứng tâm Đại Thừa nên hân hoan tiếp thụ cơ đầu đội lấy pháp môn này. Ngài có biết là hàng thanh văn đó, nhưng mà Ngài đã tỉnh ngộ rồi, Ngài thấy pháp môn này là chân lý. Bồ Tát tin và hiểu pháp môn bất tư người giải thoát. Tất cả các ma dù có thế lực nào bao nhiêu đi nữa cũng không làm gì động chuyển được. Cho nên là thấm nhìn cái tư tưởng mà Đại Thừa viên đốn rồi thì mà thế lực của ma quân không làm gì được, không phá hại được, không khuấy động được. Ngài ta biết nói trong khi bây giờ có 32,000 thiên tử phát tâm vô thượng Bồ Đề. Bây giờ ông ta biết nói với các với Ngài là ông Vua Ma Cật nói với Ngài Đại ta biết rằng: thưa văn giả, trong Phật phương nhau lượng A Tăng Kỳ thế giới, những người làm ma duyên thần nhiều là Bồ Tát trụ bất khả thân người giải thoát, dùng sức phương tiện giáo hóa chúng sanh mà hiện làm thân ma duyên như vậy. Lại nữa, thưa Ngài, các biết Bồ Tát trong mười phương nhiều vô số, có khi người ta theo các Ngài để xin mắt mũi tai chân máu thịt xương tử đầu óc xin quốc thành thế tử rồi tệ mã chiêu lân xin cả y phục và thức ăn. Người xin như vậy thật nhiều là Bồ Tát tụ tất cả tu người giải thoát, dùng sức phương tiện để thử thách. Cái hạnh sở hành của Bồ Tát khiến cho các sức kiên cố càng thêm kiên cố. Hà phàm thế hạ liệt, bởi vì Bồ Tát bất tư người giải thoát có cái nghị lực và nguyên đức lớn lao, cho nên dùng những hành động bức bách dồn ép làm những việc khó làm để biểu thị cái sức tinh tấn chỉ bày cái đức nhẫn nhục vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh. Hàng phàm thôi hạ liệt không có nguyên đức, không thể cam chịu những cái sức bức bách ngặt nghèo như Bồ Tát được. Nếu như sức lừa không thể trụ, không thể chịu nổi cái sự dẫm đạp của lâm tượng, đó là phát tâm phương tiện và trí tuệ của Bồ Tát trụ bất khả tư nghị giải thoát pháp môn. Cái đoạn góp này thì Ngài Di Ma Phật cũng nhắc nhở cho biết rằng là Bồ Tát thì phải chịu những cái khó khăn, phải làm được những việc khó làm để mà thử cái sức kiên cố. Đây, cái đoạn này là cái đoạn mà tôi mong rằng là đại chúng mà đọc nghe, đọc cái bài này đây nè, đây là giải thích đây nè. Bồ Tát trụ, đây là phần tập chỉ rồi nè, tôi đọc cái đoạn số 2 thôi, đoạn này khó nè. Bồ Tát trụ trong pháp môn bất tư nghì, có thể làm tất cả việc bất tư nghì do Bồ Tát sử dụng quán trí bất tư nghì. Đây là phải sử dụng cái quán trí bằng cái óc, bằng cái tư duy của mình. Sử dụng quán trí bất tư nghì, Bồ Tát thấy và nhất rõ cái tâm duyên khởi huyền diệu của vạn pháp như sau. Đây, mười cái điều đây là tự bất khả tư nghì rồi sẽ thấy rõ cái tấm duyên khởi quyền diệu của vạn pháp như sau. Một là đồng thời phụ túc tương ứng môn, nghĩa là Bồ Tát sử dụng quán trí biết và thấy rõ trong một pháp có đủ chủng tử chất liệu của vạn pháp, tự nó ứng hợp lại với nhau mà hình thành. Cái này tôi nói nhiều lần rồi, và đây là tôi ghi lại những cái đại cương để cho đại chúng ai là người thích nghiên cứu và để ý đó. Hai là nhất đa tương dung bất đồng môn, nghĩa là một của cái nhiều là nhiều của cái một, một và nhiều vô quyết quyện chặt với nhau. Trong cái nhiều có nhiều cái một, trong cái một là yếu tố cấu tạo nên cái nhiều. Do vậy trong một, trong số một và số nhiều không hai mà cũng không phải một. Ví dụ cái nhà nè, cái nhà này nhiều nguyên liệu lắm, nhiều thứ trong này lắm mới thành ra được cái chùa cái nhà này. Nhưng mà cái một của nó là gì? Một hộp cát. Mà một hộp cát này là một ở trong cái cả bao nhiêu thứ mới làm nên cái chùa. Thế thì là một của cái nhiều. Còn cái nhiều tức là làm nên cái chùa này quy hoạch rực rỡ đủ kiểu. Nhưng mà cái nhiều này là nhiều, nó cũng là bắt xuất từ trong cái một là một hộp cát hay là một hộp xi măng. Do đó cho nên là một và nhiều nhung nhau mà nguyên chặt với nhau mà không rời nhau. Vì vậy cho nên là gọi là nhất đa tương dung là vậy đó. Cái nhà này mênh mông, cái chùa này mênh mông, mà nếu không có từng hộp cát mà làm để làm cái chùa này thì không làm được chùa. Thì nhất đa tương dung là vậy đó. Giả pháp thế gian cũng là vậy hết. Ba là chư pháp thân tức tự tại môn. Pháp này tức là pháp kia tức là pháp này. Trong pháp này hàm chứa chủng tử của pháp kia. Trong tất cả pháp kia có chủng tử của pháp này, chủng tử của dạng pháp từng trùng duyên khởi cho nhau, tương tương tức tương nhập một cách tự tại. Do đó cho mình chư pháp tương tức tự tại. Trong pháp này có pháp kia, trong pháp kia có pháp này. Bất cứ một cái gì mà ta cầm lên này, ví dụ trong pháp này đây là một cái chuông, đây là một pháp này, có tất cả những cái của dạng pháp. Như tôi đã nói nhiều lần là cứ tức cái tầm nguyên nhân của nó là cái tầm hoài không khi nào hết được. Cuối cùng là nó đi cái vòng tròn lại là bao nhiêu những cái đó mà nó tác động qua mà nó hình thành, chứ không có cái nào là đầu mối để bắt đầu sinh ra cái này cả. Không có, không có cái nguyên nhân đầu mối để bắt đầu sinh ra cái này, mà cái đầu mối đó lại là do các cái khác nữa để sinh ra cái đó, cho nên tìm ra không có. Thế là chư pháp tức nhau là vậy. Bốn là nhân là la bổng cảnh giới môn. Nhân là la bổng là cái ví dụ, là cái màn lưới châu nhiều lớp của tề đế thích. Lưới châu này ảnh hiện hình ảnh trùng trùng cho nên sự phản chiếu và ảnh hiện của lưới châu vô tận, để lấy cho hiện tượng giải pháp ở trong tương ứng tương dung tương tức tương nhập lẫn nhau mà hình thành sự tương quan tác dụng đó như là sự ảnh hưởng của lưới châu trời. Những cái lưới châu này ngã thử đạo tràng với đế châu, cái đế châu này là lấy cái lưới này để ví dụ và dập tung tung vô tận. Cái thứ năm là như thế tinh dung an lạc môn, dù vật nhỏ như một mãi mai hay ở một cái điểm như thế nào cũng hàm dung chất liệu của tất cả hiện tượng đạo pháp. Ví dụ đầu mãi lông của con sư tử vàng cùng với chất vàng của toàn thân con sư tử dung tương tức mà an lập hình thành ra con sư tử vàng. Đây là cái ví dụ này tôi nói nhiều lần, lấy con sư tử bằng vàng làm ví dụ. Bí mật ảnh hưởng châu thành môn, một pháp tức là tất cả pháp. Khi biết một pháp thì một pháp hiển tất cả pháp ẩn. Bây giờ tất cả pháp tức là một pháp. Khi thấy biết tất cả pháp thì tất cả pháp hiển một pháp ẩn. Bây giờ một pháp là tất cả pháp, như ngôi nhà và nguyên liệu xây dựng ngôi nhà. Đây là bí mật ảnh hiển, là tôi nói ví dụ như là ngôi nhà. Khi mà các vị thấy ngôi nhà hay là các vị thấy ngôi chùa thì các vị sẽ không thấy xi măng, không thấy cát, không thấy gạch, không thấy kính để làm cửa, không thấy gỗ. Nghĩa là các vị nhìn toàn diện ngôi chùa, chụp hình cái ngôi chùa đẹp đẽ như thế. Thế thì đó là ngôi chùa hiển mà một pháp ẩn. Khi thấy là toàn diện ngôi chùa thì thấy thì cát ẩn, xi măng ẩn, gạch ẩn. Ngược lại nếu mà các vị nghiên cứu từ món một coi từng chỗ một, đây là cát, đây là xi măng, đây là gạch, đây là cửa, phân cửa, thì các vị thấy một pháp nào đó thì pháp đó hiển. Còn cái toàn thể cái ngôi chùa các vị sẽ không quan tâm nữa, không thấy, thì cái ngôi chùa ẩn mà một cái món nào đó hiển. Và pháp trên đời này cũng vậy, cái thì trong pháp đại địa thủy quả phong không kiến thức, cái này ẩn cái kia hiển, cái kia hiển cái này ẩn, tùy theo tâm chất của mỗi cái. Ví dụ như bây giờ đây là tôi đưa ra một cái dĩa này nè, hiện giờ là các vị thấy cái dĩa này nè, thế thì là địa đại ẩn nè, địa đại hiển nè, địa đại hiển nè, tức là vật chất á, địa đại hiển nè, mà thủy quả thông không kiến thức ẩn, các vị không có để tâm trong này là có nước, có lửa, có gió, có hư không, có kiến đại thức đại trong này, các vị không có để ý cái đó, mà các vị thấy cái dĩa này là bằng đất sét làm ra. Thế thì là sắc chất ẩn, địa đại ẩn, còn bảy đại kia, địa đại hiển, bảy đại kia, sáu đại kia ẩn. Đây, tức là bí mật ẩn hiển. Bảy là siêu tàn, phần tạp cũ đức. Một khác là một chứng thể, hàm tàn, hỗn hợp, những pháp do hỗn hợp nhiều chất liệu, nhiều yếu tố mà hình thành thì gọi là tạp. Có pháp không do nhiều chất liệu tương đối, có cái tính đơn thuần hỗn hợp mà được thành thì gọi là thuần. Dầu thuần dầu tạp, pháp nào cũng có cái vị trí của nó và tương quan tác động với nhau để hình thành giả pháp trong thế giới hỗn độn. Tám là thập thế cấp pháp dự thành môn, dựa trên bảy cái môn trên, thiền giả người tu hành quán chiếu nhận thức giả pháp bên mặt không gian. Không có pháp nào đơn độc tự nó hình thành ra nó bên mặt không gian, do trong vô tương trùng mà thành, chứ không có pháp nào tự nó đơn độc hình thành ra nó. Về mặt thời gian cũng thế, khái niệm thời gian là dựa trên cái quá trình vận động biến chuyển vô thường của thường và hiện tượng. Đã là biến chuyển vận động vô thường thì không có một phút giây dừng đứng, cho nên đời chỉ là một khái niệm ước định nhận thức của con người. Chân thực mà nói, đời không có gì làm cái điểm tựa. Quá hiện vị lai gọi là ba đời, thì thật trong quá khứ đã có quá khứ hiện tại vị lai, trong hiện tại cũng có quá khứ hiện tại vị lai, trong vị lai cũng có quá khứ hiện tại vị lai. Chính đời đó tổng hợp lại thành một đời hiện bây giờ này, cái đời hiện tại nè. Một đời là do chính đời hợp lại, cho nên gọi là thập thế cấp pháp dị thành, cái thành tựu một cách lạ lùng, cách kỳ diệu. Chính là duy tâm hồi chuyển thiện thành môn. Duy tâm tức là duy như lai tàn tâm, nghĩa là tất cả dạng pháp duy như lai tàn tâm mà chuyển biến sơ dần duyên khởi tác dụng vào nhau mà hình thành một cách màu nhiễm, cho nên gọi là duy tâm hồi chuyển thiện thành. Giống như là cái năng như đó nè, tất cả đều phát xuất từ bản thể như lai tàn, từ đó mà duyên khởi ra. Tâm đó là như lai tàn tâm. Mười là pháp sự hiển pháp sanh giải môn, dựa trên sự vật cụ thể theo diễn trước mắt người ta có thể suy luận tinh vi và nhận thức giải thoát một cách không khó khăn về cả hai mặt không gian và thời gian. Người thần giả nhận thức rõ cái tấm tổ hợp hình thành của vạn pháp với cái chân lý từng từng nguyên khởi qua thập nguyên môn, cũng là một chân lý diễn nguyên không khó khăn gì. Thành ra cái người thiền giả đệ tử Phật là phải tư duy nghiên cứu qua cái bằng mười mặt của một vấn đề, tư duy một pháp nào đó đều phải dựa trên mười mặt đó mà phân tích cho được, thì đó là cái trí tuệ của ta phát sinh để mà nhận thức chân lý đó. Chúng ta